cái mũi cao của Trung tá Luân. Hai người đàn ông tên Tín từng được xem như đại diện cho vẻ đẹp đàn ông Việt những năm 80. Thực ra trông họ không giống cánh nam giới thời ấy. Họ có gì đó hơi Tây, mũi cũng cao, mắt cũng sâu, râu cũng rậm. Ông Thương ria sâu róm, ông Chánh ria con kiến. Ừ, thời những năm bao cấp đói ăn rách mặc mà lại duy trì vẻ đẹp khác lạ thế cũng là điều đặc biệt. Khán giả Việt đi xem họ cũng mơ mộng được ít nhiều về sự lãng mạn giữa cuộc sống nghèo khó. Dù là phim đề tài chiến tranh cách mạng, bắn nhau bùm bùm cũng cần có kép đẹp thể hiện. Nó cũng đồng mẫu số với phim Hollywood xưa nay, lựa lấy những vẻ đẹp tuấn tú nhất của chủng loài mà làm đẹp mắt công chúng. Từ bao giờ người Việt chú ý đến sắc vóc nhân chủng mình như thế nhỉ? Thật khó biết những câu cổ tay em trắng như ngà là của thế kỷ nào. Các văn bản về phong tục như Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi để lại thường chỉ nói đến tính tình hoặc mơ hồ hơn, khí chất, sức lực, những cái thiên về khả năng lao động hoặc đạo đức. Nhiều văn bản lại rơi vào tình trạng được thêm thắt, sửa chữa. Với lại cái nhìn của người Việt về chủng tộc mình cũng ít điều kiện so sánh. Vào giữa thế kỷ 17, thương nhân người Anh gốc Hà Lan Samuel Baron đã viết: đại để là rất ít người Việt từng đi ra nước ngoài. Họ gần như không có ý niệm so sánh gì hết. Nhân vật từng giữ vai trò đại diện thương mại cho một công ty có tên Công ty Đông Ấn của Anh, English East India Company, phân biệt với một công ty Đông Ấn khác của Hà Lan. Này lại có lý lịch cũng đặc biệt. Sinh ra ở Thăng Long vào khoảng năm 1637, là con của thương nhân Hà Lan Hendrik Baron, là một phụ nữ Đại Việt. Năm 1659, Samuel Baron được bố gửi về châu Âu. Khoảng 1670, anh ta quay lại châu Á và chuyển sang làm cho người Anh, đúng lúc Anh và Hà Lan có chiến sự. Công ty mở một nhà xưởng ở Thăng Long, nhưng tình hình làm ăn rất chán, chủ yếu là buôn bán tơ sống của đàng ngoài và thuốc súng của Bồ Đào Nha. Có nhiều lý do, phần vì tính cách của người sếp Anh William Gifford. Nhưng theo những gì Baron diễn giải và thư từ gửi về công ty mẹ, thì do cách thức làm ăn châu Âu không tài nào phá vỡ nổi hòn đá tảng trì trệ của xứ đàng ngoài. Không rõ Baron rời bỏ quê mẹ lúc nào, nhưng khoảng năm 1685, tại Madras, Ấn Độ, Baron viết một bức thư gửi hai người đại diện Hội Hoàng gia London, nói mình sắp lên đường đi Trung Quốc. Sau đấy thì không ai nghe nói đến ông ta nữa, trừ một lần vào năm 1882. Có người Pháp đã nhìn thấy một phiến đá khắc tên ông ở bờ sông đáy. Ông Tây Lai này ghi chép tỉ mỉ các loại phong tục, từ triều vua Lê đến phủ chúa Trịnh, đám ma, đám cưới, nhằm để phản bác lại một cuốn ghi chép nhiều sai lầm của một nhà du hành người Pháp, Jean Baptiste Tavernier, mà có vẻ như cũng chưa biết mấy về đàng ngoài, chủ yếu nghe hơi nổi chõ hoặc lưu lại Thăng Long vài ngày. Theo Baron, người đàng ngoài sống rất kém về kỷ cương luật lệ, không thân thiện và nóng nảy, chẳng tò mò gì về các nước khác. Với người nước ngoài thì đầy lòng nghi ngờ, buôn bán xấu tính, nghèo đói và có một thứ ngôn ngữ khó học. Kể cũng lạ, không biết vai trò của bà mẹ người Việt thế nào. Theo mấy sách khác, khoảng thời gian trước khi Baron ra đời, năm 1630, vua Lê Thần Tông cũng đã lấy con gái viên phó toàn quyền Hà Lan làm cung phi. Theo Wiki thì, trong cuốn Histoire ancienne et moderne de la Nam lịch sử cổ và hiện đại của Trung Kỳ của giáo sĩ Adrien Lurey thuộc Hội Truyền giáo Ngoại quốc của Pháp có đoạn viết: Vua Lê Thần Tông khi ở ngôi lần thứ nhất đã lấy một người vợ Hà Lan lai Triều Tiên. Nàng tên là Onrona, được xếp hàng cung tần, đứng thứ hai sau hoàng hậu. Vua cũng có một con nuôi tên là Sackler Haxing. Đây được coi là người Hà Lan đầu tiên được phép mở hiệu buôn ở nước ta, đặt nền móng cho việc xây dựng thương điếm Hà Lan ở phố Hiến. Người này cư trú ở đàng ngoài khá lâu và thông thạo tiếng Việt, am hiểu tình hình xã hội, nội tình triều đình. Tại sao Hà Lan lại có vẻ nhộn nhịp ở Thăng Long thế? Là vì Đàng Trong không thích làm ăn với Hòa Lan, tức Hà Lan, nên hội này quay ra Bắc. Nhưng rõ ràng là chừng ấy sự xâm nhập vẫn chưa giúp cho việc làm ăn dễ dàng. Mặc dù Baron có vẻ được lui tới những chỗ quan trọng như cung vua phủ chúa. Điểm đáng kể là Baron không kỳ thị chủng tộc mà chủ yếu bực bội trước cung cách làm ăn và sự khó thông đạt với người Việt. Baron tả về vóc dáng người Việt: Nói chung, người đàng ngoài cũng có sắc da nâu giống như người Trung Hoa và Nhật Bản, nhưng đẹp hơn, và phụ nữ thì gần trắng như người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Mũi và mặt họ không quá bẹt như người Trung Hoa, tóc họ đen và nếu để dài sẽ đeo một món trang sức. Từ lúc người Việt đàng ngoài được mô tả trong mắt phương Tây, người Việt đã được so sánh triệt để với người Trung Hoa hay Nhật Bản, những chủng tộc định vị rõ nét hơn trước. Mô tả họ về tính cách quả thực chưa bao giờ dễ cả. Điều này có thể làm một số bác vỗ đùi đánh đét người Việt sâu sắc, khó đoán và bí ẩn nhất quả đất. Chắc chắn qua gia phả của nhiều dòng họ thì khẳng định được rằng người Việt mà dân tộc Kinh là đại diện ngày nay là kết quả của những giao thoa sắc tộc. Chữ giao chỉ để nói về một cộng đồng dân cư có ngón chân chìa ra bám đất đã từng được dùng như định danh người Việt cổ. Chữ An Nam hay chữ Đại Việt để chỉ về phương vị địa lý. Nơi tận cùng sự ảnh hưởng của nền văn hóa Á Đông dùng chữ Hán. Nhưng con người ở nơi này với căn tính riêng, với phong tục riêng luôn làm nên sự khác biệt. Người ta luôn nhận ra được đâu là người Việt. Qua hai thiên niên kỷ, từ lúc người giao chỉ được nhắc đến trong cổ sử, càng mở ra với thế giới, người Việt càng đặt mình vào sự so sánh với nhân loại nhiều hơn bao giờ hết. Rất nhiều câu thành ngữ vỉa hè từ trước đến giờ phản ánh điều ấy. Đẹp trai lai Pháp, đẹp A Long De Lanh, nhại tên tài tử Pháp Alain De Long, mũi cao như Tây, đẹp trai như Dianop, tên một nhân vật điệp viên cách mạng phim Bulgari thời xã hội chủ nghĩa, thậm chí còn dùng tiếng Tây Bồi để diễn tả mới hết ý. Bô dai, bô trong tiếng Pháp là đẹp, cảnh ý là đẹp trai, tiếng Bồi của từ American, người Mỹ. Thật đáng ngạc nhiên, hai nghệ sĩ Thương Tín và Chánh Tín đã hiện thân cho những vẻ đẹp cine ảnh hưởng từ điện ảnh Mỹ, Pháp hay Xô Viết ngay trong những năm tháng Việt Nam ít mở cửa với bên ngoài nhất. Những bộ phim làm nên tên tuổi họ như Ván Bài Lật Ngửa, Biệt Động Sài Gòn, v.v. là sự pha trộn giữa câu chuyện Việt Nam và thủ pháp điện ảnh Tây Phương. Nhưng chắc chắn một điều là người Việt đã mau chóng mặc nhiên coi họ như những vẻ đẹp kinh điển, chẳng hạn đẹp trai như Nguyễn Thành Luân, đào hoa như Thương Tín. Dù cuộc đời thực của các nghệ sĩ trầm luân ra sao, cái tên và vai diễn của họ đã gia nhập kho tử vựng dân gian vô cùng phong phú để đại diện cho niềm khát khao trong cuộc đời của hàng triệu khán giả. Hồ Gươm, nơi Đông Tây hội ngộ. Hồ Gươm là một bài học quy hoạch hoàn chỉnh nhất trong vòng hơn 100 năm qua tại Hà Nội. Điều này chứng minh được không chỉ ở phạm vi trung tâm đô thị này, nơi Hồ Gươm được mặc định là hạt nhân của không gian thành phố. Cách thức quy hoạch lấy một mặt hồ có độ lớn vừa phải, hình dáng thường quy về tròn, có một vài kiến trúc nhỏ làm điểm nhấn, tận dụng hệ thống cây xanh và đường giao thông vòng quanh hồ, đã gây ảnh hưởng đến việc quy hoạch những hồ nước trong đô thị về sau. Có lẽ ở khía cạnh ý tưởng, quy hoạch này không phải là đầu tiên trong lịch sử, mà có kế thừa mô hình của cả quy hoạch Đình Tạ Á Đông lẫn công viên Pháp, ảnh hưởng qua hai nền văn hóa giao thoa. Và hơn thế nữa, những người quy hoạch đã biết biểu tượng hóa các kiến trúc trong đó để thổi một cái hồn còn sức sống đến tận ngày nay. Cái nền Á Đông sẵn có. Trước khi người Pháp tới thì các danh sĩ Bắc Hà như Nguyễn Văn Siêu, Vũ Tông Phan, v.v. đã ghi dấu ấn bằng cách đặt vào những hình thái cảnh quan kiểu Đình Tạ, ảnh hưởng từ lối quy hoạch truyền thống của các nước chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Hoa. Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đài Nghiên nối với nhau bằng cầu Thê Húc là một cách các thế hệ nhà nho, khoa bảng lẫn tài tử thế kỷ 19 thi triển những biểu tượng văn hiến nho giáo. Bên cạnh hồ là một trái núi đá nhỏ, trên có ngọn tháp thừa kế phong cách kinh điển của tương quan thiên địa nhân trong bố cục chiều cao, như các ngọn tháp trên các đỉnh hay sườn núi đã đi vào mô tả của Trương Hán Siêu hay Nguyễn Trãi về núi Dục Thúy, với ngọn tháp được ví như châm ngọc cài vào từ thế kỷ 14-15, và nhất thiết cả quần thể soi bóng bên một khúc sông hay mặt hồ, kích đại chiều sâu không gian. Việc cải tiến nội dung tháp, chạy đàn hay đặt xá lị của tín ngưỡng Phật giáo sang tháp kỷ niệm văn chương đã khiến Tháp Bút có đặc điểm độc đáo. Trên mặt có ba chữ Tả Thanh Thiên, tức là viết lên trời xanh, làm thành cặp biểu tượng với Đài Nghiên. Chiếc nghiên đá đặt trên cổng giữa vào đền Ngọc Sơn cung cấp một nội dung sinh động cho cái vỏ kiến trúc vốn không nhiều đột biến. Cây cầu dẫn vào một hòn đảo cùng với một phương đình kiểu thủy tạ là Trấn Ba Đình, thực tế là mô phỏng các kiến trúc đình tạ cầu kiều, nhưng đã thoát ly khỏi chốn cung đình quý tộc để xuất hiện ở nơi công cộng bình dân. Cũng phải nói rằng, vào thế kỷ 19, Thăng Long đã trở thành Bắc Thành rồi Hà Nội, không còn là kinh đô và giới quý tộc triều cũ đã thất thế. Vì vậy, việc tái hiện một khung cảnh có tính cung đình ở Hồ Gươm cung cấp một ánh xạ của các vườn ngự uyển trong cung vua hoặc phủ chúa cũ. Trong Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác, khi viết về phủ chúa Trịnh ở khu vực phía tây nam Hồ Gươm ngày nay, tác giả viết: Hành lang, lan can quanh co, tiếp nối song song, vòng quanh ước chừng một dặm, nơi nào cũng lầu đài, đình, gác. Giữa đất bằng nhô lên ngọn núi cao, cây to bóng mát, nhịp cầu sơn vẽ bắc ngang lạch nước quanh co, lại có lan can toàn bằng đá màu. Còn Tang Thương Ngẫu Lục của Nguyễn Án bổ sung: Đến ngày chúa ngự ra chơi Bắc Cung, cung có cái ao gọi là Long Trì, rộng nửa dặm. Trong ao trồng rất nhiều hoa sen, hoa súng. Ven ao đắp đất trồng đá làm núi, chỗ cao chỗ thấp dàn đặt có hình thế, có những chỗ khủ để cho nhạc công ngồi đàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, treo đèn ở trên, sóng trăng rập rờn, trông xa tựa hàng vạn ngôi sao sáng. Trong ghi chép về Vương quốc Đàng Ngoài, thời gian khoảng 1680, Samuel Baron đã ghi nhận: Phủ chúa nằm gần như ở giữa thành phố, rất rộng và có tường bao. Bên trong là các tòa nhà cao hai tầng, hầu hết mở thoáng. Ở phía sau có nhiều công viên, các khóm cây, lối đi dạo, lầu vọng cảnh, đầm cá và bất cứ thứ gì đất nước có thể dâng lên để cho chúa giải trí khi mà ông ta hiếm hoi du ngoạn bên ngoài. Trong cuốn sách ghi chép chi tiết về Thăng Long, kẻ chợ, Baron không đưa ra mối liên hệ nào về khu vực Hồ Hoàn Kiếm hoặc các tên gọi trước đây. Có thể chắc chắn rằng, cho đến thế kỷ 17, Hồ Hoàn Kiếm chưa hề xuất hiện như một trung tâm của đô thị. Tang Thương Ngẫu Lục viết vào đầu thế kỷ 19 có một bài về hồ này, ghi nhận rằng hồ thông với sông Cái, và cũng thời gian này trên tấm bản đồ tỉnh thành Hà Nội năm 1831 thời Minh Mạng, hình dáng cơ bản của hồ mới được xác định với cái tên Tả Vọng. Cùng với quần thể đền Ngọc Sơn, những kiến trúc khác như đền Bà Kiệu, chùa Báo Ân, tháp Rùa và những năm 40 là nhà hàng Thủy Tạ đều là những kết quả của ảnh hưởng bố cục không gian Á Đông. Chúng chú trọng tính mở của không gian. Nhược điểm của hệ thống này là sự tản mát của các hạng mục và không có trục rõ ràng. Chúng cũng thiếu một đường giao thông ven hồ nối với nhau. Để như những gì ghi chép lại trong Hà Nội giai đoạn 1873-1888 mà André Masson đã dẫn lời một nhân chứng: Hồ Gươm làm người ta buồn nôn vì đây là nơi nhận đủ thứ rác rưởi. Nhà dân bản xứ vươn ra hồ trên những chiếc cọc. Các túp lều của dân bản xứ trên bờ hồ san sát nhau đến nỗi để xuống được hồ, sau khi rời những con đường khá bẩn nhưng vẫn đi được, người ta phải len lỏi qua những ngõ ngách chật hẹp, men theo hàng ngàn khúc quẹo, nhiều khi không sao tới được mép nước. Nếu tới được cách mép hồ vài bước thì cũng chán không muốn gặp một cái phá độc hại ngay giữa Hà Nội cổ. Bỏ qua nhận xét tiêu cực thì dễ hiểu là đến giữa những năm 1870, Hồ Gươm vẫn có dáng dấp những ao hồ nông thôn. Đây cũng là phần ngoại vi khu 36 phố phường, mật độ dân cư thưa hơn, nhà cửa kém kiên cố hơn các khu phố cổ mạn trên hoặc khu người Hoa. Dấu ấn Pháp trong tiếp biến cảnh quan. Trong vòng 4 năm từ khi người Pháp bình định xong Bắc Kỳ, Hồ Gươm trở thành trung tâm của công cuộc chỉnh trang thành phố Hà Nội, dẫn tới hai mốc quan trọng là thành phố Hà Nội hiện đại được thành lập năm 1888 và trở thành thủ đô của Liên bang Đông Dương vào năm 1902, theo quyết định của Tổng thống Pháp. Kết quả của cuộc chỉnh trang là con đường quanh hồ với độ rộng cho 4 làn xe, dẫn đến sự xóa bỏ chùa Báo Ân cũng như ngọn tháp Hòa Phong còn lại của chùa này và tam quan đền Bà Triệu ở mép hồ bên kia đường với các kiến trúc còn lại. Đan cài vào đó là việc mở ra các trục công viên hướng ra hồ, lấy tháp Rùa làm đích. Hai bên trục này là các kiến trúc mới như tòa Đốc Lý, nhà Bưu Điện. Bố cục không gian của khu vực Hồ Gươm trở nên rõ ràng, mạch lạc khi khu vực phía Bắc là quảng trường rộng dẫn vào khu phố cổ bản địa, thấp tầng ít cây xanh. Tuyến cây xanh được tăng dần khi bắt đầu qua cụm đền Ngọc Sơn để vào khu phố Tây. Và ở đây mới bắt đầu có những ngã tư giao thông có làn xe đúng nghĩa. Đầu năm 1885, phố Hàng Khảm, tức trục Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi ngày nay, trở thành một phố được trải đá răm khá tốt, rộng từ 16 đến 18 mét, các cửa hàng hầu như của người châu Âu. Năm 1884, chú xứ Bông Nan cho nhập hai chiếc xe tay từ Nhật. 1885 có xe khách công cộng do ngựa kéo. 1886 có hai chiếc xe bốn bánh đầu tiên. Ở đây, người ta nhận thấy có một sự thăm dò hơi công thức trong việc quy hoạch các khu chức năng. Cách xếp đặt các công trình hành chính đô thị, tòa Đốc Lý, tức thị chính, cạnh các dịch vụ công như bưu điện, vườn hoa, công nghiệp phục vụ dân sinh, nhà máy điện và khu cửa hàng giải trí như quán rượu, hiệu thuốc, liền kề quanh một ngã tư Hàng Khay, Tràng Tiền, Bờ Hồ, tức Đinh Tiên Hoàng ngày nay, mang kiểu cách của một đô thị quy mô nhỏ, có giao thông cơ giới không nhiều. vốn rất phổ biến cho những đô thị mới lập ở phương Tây. Tuy nhiên, sự có mặt của Hồ Gươm đã làm cho đô thị này không giống các đô thị khuôn mẫu nhàm chán. Nó chứa những dấu ấn kiến trúc cảnh quan Á Đông như đã nói ở trước, có độ mở và tạo phần âm cho một khu vực có mật độ xây dựng khá dày. Việc cải tạo và lấy Hồ Gươm làm lõi của khu trung tâm Hà Nội đã thành công khi đây còn là sự chuyển tiếp hợp lý giữa khu phố bản địa phía Bắc với khu phố Pháp phía Nam. Nó tránh được sự giao thoa tương phản quá mức và các kiến trúc đơn lập trên những hòn đảo như Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa hoặc ngọn tháp Hòa Phong còn lại trên vỉa hè phía đông nam hồ, trở thành sự cài cắm kéo yếu tố bản địa vào gần không gian kiến trúc mới. Như nhận xét của André Masson, nó là cái gạch nối vui tươi giữa khu phố người bản xứ với khu phố Pháp. Tháp Rùa trở thành một loại cột kỷ niệm gần với phong cách quảng trường châu Âu, cột Opelix, hoặc tháp chuông nhà thờ để mắt người đi quanh neo vào như một điểm nhấn. Điều thú vị là thay vì một quảng trường lát gạch đá mênh mông, ở đây là một quảng trường mặt nước. Một điểm đáng kể nữa là hình thức lai giữa tòa kiến trúc Á Đông, mái cong, đầu đao, trang trí rồng, với phân vị dọc bằng các cột gờ, cột giả và cửa vòm nhọn kiểu Gothic châu Âu, cũng phần nào tạo ấn tượng ngôi tháp cao hơn thực tế. Tháp Rùa có mặt bằng hình chữ nhật thay vì hình vuông để đồng dạng với đường bao hình oval của hồ, cũng là một nét khá duy lý kiểu Tây Phương. Có được mặt bằng như thế và chiều cao vừa phải tạo thế vững chãi tương đối. Nó khác với hình thức truyền thống hơn của tháp bút hoặc tháp Hòa Phong. Vì thế, nó lại có một vẻ riêng, cho dù từ khi nó ra đời đến nay, không phải ai cũng đồng tình với cách pha trộn kiến trúc như vậy. Một lý do tự nhiên nữa của việc lấy Hồ Gươm làm trung tâm của thành phố Hà Nội mới là do vị trí nằm giữa khoảng cách từ khu nhượng địa ở bờ sông với tòa thành cũ của nhà Nguyễn. Vị trí chiến lược này khiến cho tất yếu các công trình quan trọng của bộ máy hành chính thuộc địa thời kỳ đầu nằm quây quần quanh chu vi hồ với tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khảm, Tràng Thi làm trục chính. Sản phẩm lai của hai nền văn hóa. Qua thời gian, những hồ nhỏ khác ở trung tâm Hà Nội sau này cũng mang dấu ấn ảnh hưởng của Hồ Gươm. Hồ Thiền Quang đã tính đến việc tạo đảo nhỏ, góc hồ có cầu dẫn, hồ Trúc Bạch có đảo Ngũ Xã, hồ Bảy Mẫu có đảo Hòa Bình, và cho đến những hồ Giảng Võ, Thủ Lệ v.v. đều cố gắng tìm một điểm nhấn, hoặc về chiều cao như một khách sạn cao tầng ven hồ, hoặc về tính đặc trưng của kiến trúc như đền Voi Phục. Hồ Bảy Mẫu được quy hoạch vào cuối những năm 50, tương đồng với Hồ Gươm về cách tạo những kiến trúc vọng hồ như bến nước, dàn pergola, cầu cong kiểu Á Đông dẫn ra đảo v.v. Tuy vậy, các hồ này đều có điểm khác với Hồ Gươm là vị trí hoặc nằm trong một tiểu khu dân cư hay khu tập thể, hoặc ở một góc trục đường giao thông, chứ không phải có nét giống như một vòng xoay lớn để các hướng giao thông cũng như trục quy hoạch hướng vào, vốn là đặc trưng của Hồ Gươm. Vì thế, tính chất trung tâm điểm của các hồ này không có tính chất trung tâm điểm. Ở đây chưa bàn đến yếu tố biểu tượng của các thành phần kiến trúc đền, chùa, tháp, vốn được bồi đắp thêm bằng các câu chuyện văn hóa đằng sau. Chẳng hạn truyền thuyết lịch sử của vua Lê trả gươm cho thần Kim Quy. Bài học của Hồ Gươm gợi ý cho người làm quy hoạch về một cách dùng mặt nước như quảng trường. Nó làm tăng thêm tính hiệu quả của hình thức này trong các công viên vườn hoa, bên cạnh tính chất điều hòa vi khí hậu cũng như các ưu điểm về môi trường mà ngay từ khi quy hoạch, người Pháp đã nhấn mạnh. Hồ Gươm là một sản phẩm lai giữa tính mở của sông nước, bản thân nó vốn là nhánh phân thủy của sông Hồng, và tính đóng của các công trình kiến trúc nghi thức của đô thị, nên dễ thỏa mãn nhiều đầu bài cho một không gian công cộng. Tính chất quảng trường cũng dễ tạo nên bối cảnh cho các hoạt động cộng đồng của đô thị, tạo nên sức sống của thành phố một cách mềm mại, nhất là những thành phố thừa hưởng di sản của hai nền văn hóa Đông Tây như Hà Nội. Bằng chứng là cho đến ngày nay, tính chất tụ hội của không gian công cộng Hồ Gươm vẫn chiếm vị trí nổi bật trong sự lựa chọn các hoạt động tầm thành phố hoặc thậm chí quốc gia. Dấu ngoặc đơn. Một vài huyền thoại tồn tại nhờ những thứ khá bình dị. Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ. Một bài thơ, bài hát tiếng Việt những năm 70 về một mối tình Việt đã có một nguồn cảm hứng từ một bài hát tiếng Pháp năm 1908 cùng tên. Le Petit Tonkinois, cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Lời gốc tiếng Pháp không mấy liên quan đến đời sống xứ Bắc Kỳ, ngoại trừ địa danh đầy chất hương xa, vang lên đầy nhục cảm và lả lơi qua tiếng hát. Josephine Parker những năm 30. Không phải tự nhiên mà có ngay hình ảnh truyền kỳ suốt nhiều thập niên ấy. Từ hai thập niên cuối thế kỷ 19, chậm hơn so với Sài Gòn, người Pháp đã quyết định xây dựng Hà Nội thành một thành phố hiện đại kiểu Tây. Và hơn thế nữa, biến nó thành thủ phủ Đông Dương vào năm 1902. Cũng năm này, Tổng thống Pháp ra quyết định số phận của Hà Nội, còn Yersin thì nhận lời mời của toàn quyền Paul Dumont ra Hà Nội làm hiệu trưởng trường y, giám đốc bệnh viện và viện vệ sinh dịch tễ Đông Dương. Tiểu thuyết Yersin, Dịch hạch và Thổ tả của Patrick de Villeneuve đã phác đôi nét khung cảnh thành phố xanh và mờ sương, một thành phố như Prosta, cũng nỗi nhớ nhung Capo và Dovin vẫn hiện diện đâu đây. Hà Nội trước đó như trong Hà Nội giai đoạn 1873-1888 mà André Masson đã dẫn lời một nhân chứng, Hồ Gươm làm người ta buồn nôn vì đây là một nơi nhận đủ thứ rác rưởi, nhà dân bản xứ vươn ra hồ trên những chiếc cọc. Vậy mà, trong vòng 20 năm, cứ như thể đã nhiều thế kỷ trôi qua, với sự tự tin, quyết liệt và mù quáng của người La Mã lạc lối ở xứ Gaul, họ đã xây dựng khách sạn Metropole và tòa nhà Bourguignon. Để tự trấn an mình, mở trường đua ngựa và các khu chợ, nạo vét và cải tạo hai cái hồ, thành phố đã có đến 70.000 dân. Cuốn sách chinh phục tôi trước hết từ những câu chuyện đó, những câu chuyện mà Yersin đã can dự, nhiều khi là không chủ động, đã góp phần tạo nên bộ mặt một nước Việt Nam hiện đại. Thành phố tôi đang sống có bóng dáng của người đàn ông kỳ lạ này. Kẻ hay rẽ ngang, từ bỏ địa vị đầy hứa hẹn ở Viện Pasteur Paris để phiêu lưu Viễn Đông và chỉ dừng lại ở Nha Trang, biến nơi đây thành một địa điểm hải ngoại quan trọng của hệ thống y tế văn minh. Một tiền đồ của sự tiến bộ. Yersin là người của nhiều thứ đầu tiên ở Việt Nam. Người đầu tiên trồng và khai thác mủ cao su, cây cankina chữa sốt rét. Người ham mê các tiện nghi hiện đại nên cũng là người đem một trong những chiếc ô tô đầu tiên vào Hà Nội. Ông cũng là người khởi xướng việc mở đường xuyên Tây Nguyên sang Campuchia và Lào. Và như chúng ta đều biết, năm 2013 đánh dấu mốc 120 năm hình thành Đà Lạt, đô thị đậm nét châu Âu nhất Việt Nam do Yersin có công tạo lập. Nếu như Nha Trang giờ là một thành phố hoàn toàn mới, kiểu như đô thị nghỉ mát bên bờ những biển nóng, nhìn ra Thái Bình Dương, chỉ còn đôi chút dấu tích của Yersin thì Hà Nội dường như vẫn đủ cũ để giữ lại dấu vết của thời ông đến nơi này. Trong hai trang sách, Patrick de Villeneuve, như ông tự gọi mình là bóng ma của tương lai, theo chân Yersin vừa đủng đỉnh vừa lướt qua một Hà Nội với những khu phố đẹp này là những khu phố đầu tiên ở châu Á có điện, nước sạch và đèn công cộng. lác đác dọc những phố tĩnh lặng. Các biệt thự có hàng cột và gồ tường sơn trắng hay vàng nâu, ở sâu trong những khu vườn xén tỉa kỹ càng dọc những lối đi sạch sẽ tinh tươm. Cả các dinh thự có cốt gỗ, đằng sau dãy hàng rào sắt là những đầu hồi nhọn hoắt chĩa lên trời. Bên dưới là cây cối sum suê u tối. Nó đầy tính cách ngoại lai, tương phản với những chiếc xích lô dạt sang một bên nhường đường, những người đánh xe xiết lại những mảnh vải che mắt ngựa, những cô bán hàng đội nón, đòn gánh trên vai, ngó cái máy quá lớn so với mạng lưới chằng chịt những ngõ phố nhỏ của khu buôn bán. Những cuốn sách không theo đuổi việc tả chân những quang cảnh cũ, ngay cả việc Gassen đã làm những gì cũng rất chấm phá. Với ngôi trường Y xây mất 1,5 triệu franc bằng tiền xây nhà hát Sài Gòn, Gassen chịu trách nhiệm điều hành khu vệ sinh, tuyển nhân viên và nhận thí sinh theo học bác sĩ và y tá. Anh lên chương trình học theo mẫu bên Pháp, sáng khám bệnh nhân ở bệnh viện, chiều thì lý thuyết. Anh đích thân đứng lớp các giờ vật lý, hóa học và giải phẫu. Ngược lại, Patrick de Villeneuve dày công khảo cứu những gì Gassen đã nghĩ. Học sinh ngành y của bọn con rất chăm học, có những người xuất sắc ngang với những sinh viên giỏi nhất bên Pháp. Điều thú vị là ngay những người thông minh cũng học rất chăm, gần như có thể nói rằng không có ai lười biếng. Đến đây người ta dễ nghĩ đến một tương lai của người lãnh đạo dành cho Gassen ở xứ Đông Dương. Nhưng cuộc sống ở Hà Nội của anh chỉ là một dấu ngoặc đơn, trong khi người khác thì lại tưởng đây là một khởi đầu của một sự nghiệp về bệnh viện, một tương lai ông thầy lớn trong áo blue trắng. Gassen chỉ dành 3 trong số 50 năm sống ở Việt Nam để có mặt ở Hà Nội. Ông đã không chọn Paris hay Berlin, thì ông cũng không chọn một đô thị nào khác như Manila, Sài Gòn hay Hà Nội, những nơi ông dễ bề có địa vị cao với hạ tầng cơ sở sẵn sàng. Ông cũng không chọn Đà Lạt, nơi ông đã gợi ý việc xây dựng một thị trấn nghỉ dưỡng. Ông chọn một làng chài ven bờ biển, những địa danh chân quê như xóm Cồn, Hòn Bà, Suối Dầu, vân vân, và sống gần gũi những người dân bản địa, những người gọi ông là bác sĩ Năm, một cái tên xuất phát từ một chức danh mang tính quân sự trên tàu biển khi đi theo các công ty vận tải. Vì đâu một nhà khoa học đa năng lại chọn dừng chân ở một nơi chỉ có thể đi bằng tàu biển từ Sài Gòn ra Hải Phòng, dù rằng đấy là con vịnh tuyệt đẹp và thiên nhiên sống động đặc trưng cho xứ nhiệt đới. Một nơi vô danh cũng như trực khuẩn dịch hạch, làm sao để phát hiện ra nếu như không nhờ trực giác thiên tài? Cả Nha Trang năm 1890 lẫn trực khuẩn dịch hạch năm 1894 ở Hồng Kông là phát hiện của Gassen. Niềm đam mê phiêu lưu lẫn sự say mê khoa học của Gassen đã làm nên câu chuyện cuộc đời ông. Patrick de Villeneuve đã chọn lấy những điểm lớn nhất của cuộc đời con người bí ẩn này để viết nên một cuốn tiểu thuyết bằng giọng văn đặc biệt cô đọng và kỳ bí. Thật dễ dàng để viết cho đã, để làm một cuốn tiểu thuyết nhân vật mang tính tiểu sử đồ sộ như trong trường hợp Alexandre Gassen. Quá nhiều dữ liệu để khai thác, trải khắp nơi từ Âu sang Á, lại song chiếu những số phận của các danh nhân khác cùng thời, những cuộc thế chiến và vô vàn xung đột y học toàn cầu. Nhưng cuốn sách của Patrick de Villeneuve chỉ gói trong 220 trang tiếng Pháp, bản dịch tiếng Việt là 260 trang phần tiểu thuyết. Ở đây chiều sâu của nền tảng triết lý và dụng công ngôn từ đã giúp cho mỗi chương đến mỗi đoạn của Gassen, dịch hạch và thổ tả là một vấn đề được tung ra, một cuộc song thoại giữa bản thể Gassen và những bản thể khác. Song thoại trong thực tế lẫn song thoại trong tâm tưởng, de Villeneuve, Gassen và Pasteur, người thầy, vị giáo chủ tinh thần Dệt Sen và Rimpo, hai kẻ phiêu lưu. Dệt Sen và Rose, người đồng nghiệp kế tục Pasteur. Dệt Sen và Living Stone, hình mẫu của Dệt Sen. Hoặc cuộc đối đầu giữa hệ thống y học của Pasteur và Koch, hai nhà bác học lừng danh ở hai phía chiến tuyến. Chọn lấy những chủ đề, những phát hiện y học, những điểm đến, loại cây, con vật, tất thảy liên quan đến sự nghiệp của Dệt Sen. Patrick de Villeneuve đã bổ dọc cuộc đời gần 80 năm này của ông, thoải mái tạt qua lại từ thời gian này về quá khứ hoặc đồng hiện các giai đoạn cuộc đời Dệt Sen, để làm nổi bật lên đối tượng văn chương Dệt Sen, mang dấu ấn chủ quan của người viết tiểu thuyết chứ không làm công việc giảng bài về một niên biểu. Người đọc được tắm mình trong miên man những trường thơ hậu Thi Sơn, thời khởi sự những gì hiện đại của văn chương, của khoa học, những gì đã quyến rũ những con người tài năng của nhân loại. Và hơn thế, được nhập vai người chứng kiến những quan hệ, những xung đột giữa các nhân tài ấy. Ngót một thế kỷ đầy ắp các phát minh, các cuộc cách mạng và chiến tranh, Dệt Sen đã ngẫu nhiên sống với tư cách người ở đường biên, qua những trang văn mà de Villeneuve đã bỏ công khai thác từ thư của Dệt Sen gửi cho mẹ, chị và những đồng sự ở Viện Pasteur Paris. Người đọc cảm được tinh thần phải tuyệt đối hiện đại của nhà khoa học này và thái độ đời mà không đi thì còn gì là đời của con người khắc kỷ Dệt Sen. Vì sao chúng ta vẫn ưa dùng cụm từ huyền thoại để dành cho nhiều nhân vật có thực? Như đôi câu thơ đề từ cuốn tiểu thuyết này: à vâng, trở thành huyền thoại ở ngưỡng những thế kỷ bịp bợm. Huyền thoại có vẻ như một món trang sức. Chúng ta, người đọc, vẫn có sự hướng thiện về những giá trị phi phàm, những con người có sức mạnh dẫn đường, những nguồn cảm hứng, lý lẽ giản dị của chúng ta khi gọi Dệt Sen là một huyền thoại. Ấy là vì ước vọng khai sáng của ông đã truyền đến con người Việt Nam những năm tháng này, năm tháng đầy hoài nghi và thất vọng. Dệt Sen có thể đã kém may mắn khi không được giải Nobel ngó ngàng tới, khi người Pháp và giới truyền thông toàn cầu chẳng mấy nhắc đến tên, nhưng nguồn cảm hứng nhân văn và tinh thần phụng sự khoa học vì con người của Dệt Sen, bất chấp màu da, bất chấp địa lý, bất chấp địa vị, vẫn còn có cơ hội và đầy tính thời sự ở mảnh đất ông nằm lại này. Cuốn tiểu thuyết khép lại ở giây phút Dệt Sen ngồi bên thềm nhà, lắng nghe tiếng sóng biển Đông cuộn trào ngoài khơi và nhắm mắt yên nghỉ. Nó không hề là một phút lâm chung huyền bí nào cả, nó chỉ như một tích tắc cầu chỉ đứt mà thôi. Nhưng nó mở ra những câu hỏi cho người đọc về sự lựa chọn, dù lý tính nhất, vẫn đầy cảm xúc như bản chất của con người.